Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay hội ngộ, chúng tôi xin gửi đến quý vị một bài pháp, đó là sức mạnh của người tu hành. Nếu chúng ta nói rằng tu mà không có sức mạnh thì cái điều đó khó tin. Cho nên hôm nay ta đi vào cái bài pháp gọi là sức mạnh của người tu hành. Điểm qua cái Tam Tạng Giáo Điển mà Đức Phật để lại, nếu như Phật tử mình có một chút quan tâm và tư duy, ta mới thấy rằng sức mạnh nếu không có thì nó không thể thành công bất cứ một việc gì cả. Cho nên hôm nay ta điểm lại để ta gì? Ta bổ sung lại những cái khoảng nào mà chúng ta thiếu sót. Chúng ta gì? Ta mới bồi dưỡng cho nó đầy đủ hơn, cho nó có sức mạnh toàn diện để ta đi nó nhanh và thành công hơn. Nhưng mà sức mạnh ở trong cái giáo điển mà Đức Phật dạy đó không phải là sức mạnh bình thường của mình. Cũng như Phật tử đi, chúng ta là những người tu hành, tất nhiên chúng ta tu hành thì phải có niềm tin. Nhưng cái niềm tin là căn bản. Nhưng mà niềm tin chung của người Phật tử thì không có người nào giống người nào hết. Mỗi người tin một cách khác nhau. Giờ ta biết cái nào đúng, cái nào sai không? Cũng đâu biết cái nào đúng, cái nào sai. Bởi vì ta chưa chứng được quả thánh cho nên ta không biết đúng hay sai. Vì vậy ta phải điểm lại cái niềm tin của mình. Mà trong giáo pháp Đức Phật có dạy, cái niềm tin của mình mà Đức Phật Thích Ca đã từng dạy rằng, nếu tin ta đó, phải hiểu ta, phải biết ta, phải không? Rồi phải thấy ta và nghe ta, và phải trải qua cuộc đời của mình tu học, thì cái niềm tin nó mới thật sự là niềm tin chân chính, và niềm tin sẽ đem lại một kết quả cho chúng ta. Cho nên Phật tử mình đã điểm lại cái niềm tin của mình, coi chưa hẳn là cái niềm tin mà thật sự. Bởi vì cái niềm tin mình nó chưa có gắn liền với cái gì? Một là thấy, theo Đức Phật dạy, phải thấy, phải nghe, phải hiểu, phải biết, và phải trải nghiệm, lúc đó mới đặt niềm tin lên. Hôm nay ta đi theo đạo Phật mà ta có thấy đạo Phật chưa? Ta có nghe đạo Phật chưa? ta có hiểu đạo Phật chưa, ta có biết đạo Phật chưa, và ta có thực tập cái pháp hạnh của đạo Phật dạy chưa. Nếu ta làm công, ta làm xong cái công tác này đó, ta đặt niềm tin vào thì mới hy vọng là cái niềm tin mà gì, nó có thật. Nhưng mà cái niềm tin đó, ví dụ ta thấy, ta nghe, ta hiểu, ta biết và ta đã trải nghiệm rồi, thì chúng ta đã có bước đầu này là xem như ta đã có niềm tin rồi. Nhưng mà ta tin vào cái gì mới được? Ai cũng có niềm tin đó. Vậy ta tin vào cái gì, ta cũng không biết ta tin vào cái gì nữa. Phải không? Nói niềm tin thì dễ, nhưng ta đặt dấu hỏi mình tin vào cái gì, thì cái điều đó ta cũng chưa biết mình tin cái gì. Bởi vì Phật tử hôm nay đó, ta niệm Phật, ta phải tin vào Đức Phật, phải không? Ta niệm Phật, ta phải tin vào Đức Phật, và ta tin vào cái gì? Cái pháp hạnh tu hành của niệm Phật, đó là tín, nguyện và gì? Và hạnh. Cho nên người nào theo pháp môn niệm Phật phải có niềm tin ở tín, nguyện và hạnh. Nhưng mà tín, nguyện và hạnh nó cũng phải đòi hỏi đủ điều kiện căn bản của nó, là phải thấy, nghe, hiểu biết và gì? Trải nghiệm. Rồi cái niềm tin mới đặt vào pháp môn tịnh độ thì mới thành công. Nếu hôm nay ta thấy người ta đó niệm Phật, ta cũng niệm Phật theo, nhưng mà ta thấy, mình thấy người ta niệm Phật, nhưng mà cái người niệm Phật đó, đó họ thấy, họ nghe, họ hiểu, họ biết, cho nên họ niệm Phật họ thành công hơn. Còn mình chỉ thấy họ niệm Phật rồi mình bắt chước niệm Phật theo, nên ta không có phần hiểu, không phần biết, không rồi không phần thấy, cho nên không thể thành công. Cho nên Đức Phật nói rằng theo đạo Phật thì phải thấy, phải nghe, phải hiểu, phải biết và phải trải nghiệm. Cho nên ta phải nhìn lại mình đi. Nhiều khi mình lướt qua cái phần này, cho nên cuộc đời của mình ít bao giờ mà thành công. Bất cứ pháp hạnh nào cũng vậy, pháp hạnh nào cũng thất bại là bởi vì ta đặt vào trong đó rồi ta bắt đầu ta lung lay. Cho nên Đức Phật nói rằng cái niềm tin đã có thì bên cạnh nó phải có sức mạnh, đó là sức mạnh của niềm tin. Khi đã có sức mạnh của niềm tin rồi thì không bao giờ ai lung lay của mình gì được. Thấy không? Ai nói gì, nói không? Nói gần, nói xa gì đó, phải không? Nói đúng, nói sai gì ta không quan trọng. Bởi vì niềm tin đã được xác lập một cách gì? Một cách hết sức là gì? Hết sức là thận trọng. Cho mình sẽ có kết quả. Cũng như chúng tôi là ngày trước học ở nhà trường á, khi mà còn ghế nhà trường đó, thì ta hỏi rằng khi tốt nghiệp ra quý thầy sẽ làm gì? Bởi vì trong đó nó có nhiều cái bộ môn học. Thí dụ là giảng sư, pháp sư, rồi phiên dịch nè, rồi nghi lễ nè, rồi quốc tế, từ thiện nhân dân. Nhưng mà ta chưa bao giờ ta biết rằng ta sẽ chọn cái gì, chọn một cái bộ môn nào cho mình. Nhưng mà khi thi mà ra trường đó, thì chúng ta phải có một cái nhìn. Có nghĩa là cái bộ môn nào cao điểm nhất, ta nên chọn bộ môn đó đi, là nó thành công hơn. Bởi cái đó thể hiện cái kiến thức và sự hiểu biết thông minh của mình, nó đạt chỗ đó thì mình đi sau cái chiều sâu đó sẽ thành công hơn. Còn bây giờ mình thích cái gì, thích cái bộ môn phiên dịch mà trong cái đi cái bộ môn đó điểm ít nhất, rồi làm sao mà dịch được, phải không? Cho nên Phật tử mình có ta thấy, nghe, hiểu biết Đức Phật dạy rất rõ ràng. Sự tu học mình cũng vậy. Hôm nay mà thọ trì đọc tụng giáo điển phiên dịch giờ biên chép, rồi tham thiền quán tưởng vân vân, có nhiều pháp hạnh tu hành cho bản thân mình, và mình thấy cái pháp hạnh nào mà mình đang thực hành mà mình cảm thấy an lạc trong tâm hồn, mình thấy cái bình yên trong cuộc sống và mới thành công gì trong giấc ngủ, thì mình nên chọn nó đi, là nó sẽ phù hợp với mình thành công hơn. Bởi vì sự thấy, nghe, hiểu biết của mình và thực tập mình đã có gì, có kết quả, và mình mới đặt nó vào cái niềm tin, và niềm tin nó có một sức mạnh. Đây, phải có sức mạnh cái niềm tin nó mới tồn tại. Nếu mà cái niềm tin không có sức mạnh là niềm tin không tồn tại. Bởi vì cái niềm tin nó chưa hội đủ những điều kiện căn bản mà chúng tôi vừa thưa với Phật tử, phải thấy, nghe, hiểu biết và trải nghiệm, thì niềm tin nó mới thật sự nó giúp cho mình thành công hơn. Nên Đức Phật mới nói là sức mạnh của niềm tin. Như vậy sức mạnh của niềm tin nó phải hội đủ những điều kiện căn bản của nó. Phải thấy, phải nghe, phải hiểu, phải biết và trải nghiệm thì niềm tin mới có kết quả. Còn mình có cái niềm tin mà chưa có đủ những yếu tố căn bản này thì niềm tin nó không bao giờ có kết quả cả. Nó đúng ra là thất bại thôi. Vì vậy có nhiều người trong cuộc sống họ bao la cái niềm tin, nhưng cuối cùng họ không biết tin cái gì hết. Là tại vì họ không có xác định được cái mục đích lý tưởng của họ, cho nên họ không làm được điều gì hết. Còn Phật tử chúng ta tu hành, chúng ta có những giây phút mà chúng ta tư duy và nhìn lại mình. Như chúng ta vừa thưa quý vị, thực hiện pháp hạnh nào, mình xem pháp hạnh nó có an lạc hay không. Cũng như hôm nay ta cầm chuỗi trên tay, mà ta cầm chuỗi trên tay ta niệm Phật, phải không? Ta niệm Phật mà ta có buồn ngủ không? Nếu buồn ngủ là ta có buồn hóng hộp rồi đó. Phải không? Cầm lên là ngủ tốt hơn, ngủ hơn đi khỏi niệm, phải không? Còn mình đưa chuỗi lên tay mà nhớ chuyện đông tay nam bắc là thôi rồi, thua rồi. Như vậy là chưa được cái kết quả của này, mà phải rèn luyện một thời gian nữa đi để xem nó thế nào.
Đức Phật phải 5 năm tầm đạo và 6 năm khổ hạnh, mà sống giống như là một cái sự trải nghiệm căn bản mà chúng ta cần phải đi qua. Nếu người nào không có trải nghiệm 5 năm tầm đạo và 6 năm khổ hạnh này thì không có thành công đâu. Và cuộc đời tu học của chúng ta cũng vậy, những bước chập chững đầu tiên mà chúng ta đi chùa, đi tụng kinh, đi lại Phật, lễ Phật và làm những công tác từ thiện, ít nhất cũng phải 10 năm sau mới khẳng định là con người này tồn tại hay không. Chứ còn 1-2 năm đầu là không, chưa kết luận được người đó thành công hay thất bại. Và sự tu học chúng ta ngày hôm nay cũng vậy thôi, nó phải có một thời gian gì căn bản của nó. Và sức mạnh này nó không phải đi trong một thời gian ngắn trong cuộc đời của mình đâu, có nghĩa là nó đi suốt kiếp của mình, rồi mới gì, nó nói liền nó luân hồi sinh tử cho mình những kiếp về sau. Vì sức mạnh của tâm hồn của mình á, nó có một sự gì, một sự liên kết đời này sang đời khác. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có một sức mạnh của gì, của nhiều đời nhiều kiếp, cho nên cái kiếp này ngài có mặt trên cuộc đời này, sức mạnh nó vẫn nói tiếp cho ngài, ngài vượt qua tất cả. Khi mà Đức Phật tử mình đọc qua cái tác phẩm Ánh Đạo Vàng của gì, của cư sĩ Võ Đình Cường á, kể lại cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chúng ta thấy rằng từ những cái bước đầu tiên khi mà lớn lên và trưởng thành, có không có sức mạnh ở nội tâm thì không thể nào vượt qua. Và cứ mỗi lần như thế này ta biết rằng trong giáo điển Đức Phật, sức mạnh là cần thiết nhất cho người tu hành. Đấy, cái đạo Phật mà tồn tại tới ngày hôm nay, nếu đạo Phật nó không có sức mạnh, đạo Phật nó không có tồn tại. Đây, và đạo Phật đi vào cuộc đời, nó nếu không có sức mạnh nó không đi vào cuộc đời được. Và nó đi vào lòng người, nó không có sức mạnh nó không đi vào lòng người được. Cho nên đạo Phật có một sức mạnh mà vượt cả thời gian và không gian. Ngày nào đạo Phật mới hình thành mà bữa nay chúng ta đã có 2559 năm. Và nó vẫn gì? Nó vẫn tồn tại và phát triển một cách vững mạnh. Cho nên ta biết sức mạnh của nó mà. Nếu có sức mạnh nó tê liệt, nó ngã quỵ xuống rồi, nó đâu có tồn tại. Và hôm nay Phật tử chúng ta cũng rất đông, nhưng mà sức mạnh của Phật tử mình có hay không thì mình phải xem lại phần này, xem lại tự thân trên bước đường tu học của mình. Nếu hôm nay chúng ta đã chọn cho mình một pháp hạnh tu hành mà mình thấy rằng hôm nay cũng như mỗi tuần chúng ta có một buổi sinh hoạt tại chùa Phật Bảo, ta điểm lại một năm ta có đủ 12 buổi không? Phải không? Là ta biết có sức mạnh căn bản không? Có đủ 12 buổi không? Nếu một tháng có 2 buổi sám hối, ta có sám hối của một tháng 2 buổi không? Là ta biết mình có sức mạnh hay không? Đây, cái đó là sức mạnh mà gọi là sức mạnh cơ bản thôi, chưa đi sâu vào sức mạnh của nội tâm chân lý tu học, nó khác nữa. Vào trong đó, ví dụ như Phật tử mình chúng tôi nói, để nhắc đi nhắc lại Phật tử mình có